mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cứng khớp là tình trạng khó cử động các khớp, thường xuất hiện ở các đốt ngón tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu, gối, cổ chân, bằng ngón chân. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào và ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng vận động. Cứng khớp theo thời gian, triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng và có thể khiến bệnh nhân không thể cử động ở vùng chi bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt sẽ giúp hạn chế diễn tiến của cứng khớp. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và một số phương pháp điều trị hiệu quả tình trạng cứng khớp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân phổ biến gây cứng khớp, chủ yếu do hiện tượng lão hóa các cơ sụn khớp, dây chằng xương khớp. Ngoài quá trình lão hóa thông thường, một số bệnh hoặc tình trạng nhất định có thể gây cứng khớp bao gồm ít vận động, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, chấn thương, viêm khớp vảy nến, viêm cột sống dính khớp, bệnh gút, nhiễm trùng, viêm khớp nhiễm khuẩn. Cứng khớp thường diễn ra vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc sau một tư thế bất động kéo dài. Sau khi người bệnh có động tác gấp duỗi thì các khớp sẽ vận động dễ dàng hơn hoặc gần như bình thường, thường gọi là dấu hiệu phá gỉ khớp. Thời gian phá gỉ khớp thường mất khoảng 15 đến 20 phút đến 1 giờ, thậm chí có thể hơn 1 giờ. Nguyên nhân là bởi khi ngủ và nằm yên trong vài giờ, chất lỏng giúp khớp cử động dễ dàng sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ. Đây cũng là một lý do tại sao bạn thức dậy với đầu gối hoặc bàn tay cứng và sưng. Điều này khiến việc cử động các khớp trở nên khó khăn hơn vào buổi sáng. Cứng khớp nhẹ có thể chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động của bạn trong một khoảng thời gian ngắn vào mỗi buổi sáng hoặc sau khi ngồi trong thời gian dài. Nhưng tình trạng khô khớp có thể nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến khả năng vận động hàng ngày. Để giảm thiểu tình trạng này, hãy cố gắng di chuyển nhiều hơn trong ngày. Triệu chứng cứng khớp chỉ được điều trị nhanh chóng và triệt để khi tìm ra nguyên nhân. Nếu bị cứng khớp, cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở y tế uy tín để được đánh giá, thăm khám và chữa trị nhằm giảm bớt tình trạng khớp bị cứng, ngăn chặn các biến chứng liên quan. Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần có thói quen sinh hoạt khoa học để hạn chế diễn tiến của cứng khớp, trong đó cần thực hiện chườm nóng hoặc chườm lạnh. Chườm lạnh hoặc sử dụng túi đá đặt lên khớp cứng trong 15 đến 20 phút nhiều lần mỗi ngày. Điều này có thể giúp giảm viêm hoặc sưng, giúp khớp dễ vận động, đồng thời giảm đau nhanh chóng. Ngoài ra có thể sử dụng miếng đệm nóng, chai nước nóng hoặc nước ấm từ vòi hoa sen hoặc bồn tắm để thư giãn cơ bắp và tăng cường tuần hoàn. Lưu ý để tránh bị bỏng lạnh hay bỏng nhiệt, cần có túi chườm bằng vải không trực tiếp lên vị trí tổn thương. Người bị cứng khớp cũng cần thay đổi chế độ sinh hoạt như uống nhiều nước, ít nhất 1,5 lít nước một ngày, bỏ rượu, bia, thuốc lá, duy trì cân nặng bình thường, giảm căng thẳng bằng tập thiền, tập yoga và dành thời gian với bạn bè, tập thể dục mỗi ngày, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Vì cứng khớp có liên quan chặt chẽ đến tình trạng viêm nên ăn thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm cứng khớp. Trong đó, một số thực phẩm có xu hướng chống viêm bao gồm rau xanh, cá hồi, cá thu hoặc cá ngừ, dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi, quả óc chó hoặc hạnh nhân, dầu ô liu, nghệ. Thực phẩm cần hạn chế khi bị cứng khớp bao gồm đường, nước ngọt, uống nước có ga, thịt đỏ, thức ăn nhanh. Bên cạnh đó, người bệnh cần kết hợp tập thể dục hàng ngày để ổn định sức khỏe và loại bỏ biến chứng từ cứng khớp. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày cũng là cách được khuyến khích. Trong lúc đi, đừng quên đung đưa cánh tay để giải phóng endorphin, một hormone giảm đau tự nhiên, giúp triệu chứng chuyển biến tích cực. Đồng thời, cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tăng sức khỏe cơ bắp và xương khớp các bài tập tăng cường, các bài tập phạm vi chuyển động, các bài tập aerobic, bài tập thăng bằng. Thưa quý vị và các bạn, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản và hiệu quả nhất để mà duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại hình thể dục này. Đặc biệt, với những người mắc một số bệnh lý đặc thù, đi bộ không những không mang lại lợi ích mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn những lợi ích của việc đi bộ thể dục và một số điều cần lưu ý khi đi bộ thể dục.
Thưa quý vị và các bạn, đi bộ thể dục không chỉ là việc đạt được một con số bước cụ thể, mà là xây dựng thói quen lành mạnh và bền vững. Hãy bắt đầu với mục tiêu nhỏ, duy trì đều đặn và tập trung vào chất lượng để tận dụng tối đa lợi ích từ hoạt động đơn giản này. Thông thường chúng ta được khuyến cáo đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Tuy vậy, với người bận rộn thay vì cố đạt 10.000 bước mỗi ngày, hãy đặt mục tiêu đi bộ ít nhất 30 phút với cường độ vừa phải. Điều này cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Đi bộ ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng giúp cải thiện tâm trạng và tăng cường vitamin D. Nghe nhạc hoặc podcast trong lúc đi bộ cũng là cách giảm căng thẳng hiệu quả. Ngoài ra, đi bộ thường xuyên còn giúp giảm stress, cải thiện giấc ngủ và tăng cường khả năng tập trung. Đây cũng là cách đơn giản để tạo dựng mối quan hệ tốt hơn khi đi cùng bạn bè hoặc gia đình. Đi bộ nhanh hay chậm là tùy sở thích, mục tiêu của mỗi người. Tuy nhiên, nếu đi bộ với tốc độ khoảng 4 đến 6 km một giờ là cách hiệu quả để đốt cháy calo và cải thiện chức năng phổi tim. Việc duy trì nhịp độ ổn định và đều đặn mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc đi bộ chậm và gián đoạn. Đi bộ trên địa hình dốc, đường mòn hoặc cầu thang giúp tăng cường cơ bắp, cải thiện sự cân bằng và đốt cháy nhiều calo hơn so với đi trên đường bằng. Chú ý khi đi bộ là giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng và bước chân đều giúp giảm căng thẳng lên khớp và cải thiện hiệu quả của việc đi bộ. Đi bộ thể dục mang đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, đi bộ thể dục không được khuyến khích với một số người mắc các bệnh lý sau. Người bị thoái hóa khớp nặng hoặc đau khớp nghiêm trọng. Với người thoái hóa khớp nặng hoặc đau khớp nghiêm trọng không nên đi bộ, vì đi bộ có thể tạo áp lực lớn lên các khớp gối và hông, gây đau đớn và làm trầm trọng thêm tình trạng thoái hóa khớp. Thay vào đó, người mắc bệnh nên chọn các bài tập nhẹ nhàng hơn như bơi lội hoặc yoga. Người mắc bệnh về hô hấp nghiêm trọng, các bệnh như hen suyễn nặng hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khiến việc đi bộ, đặc biệt trên quãng đường dài, trở nên khó khăn và gây thiếu oxy. Thay vào đó, người mắc bệnh về hô hấp nghiêm trọng cần tham khảo bác sĩ để lựa chọn bài tập phù hợp hơn. Người đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, vận động mạnh hoặc không đúng cách có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, làm tăng nguy cơ biến chứng. Thay vào đó, người bệnh nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ nhàng theo chỉ định của bác sĩ. Người mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng, đi bộ, đặc biệt là khi vận động mạnh hoặc đường dài, có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp đột ngột, gây nguy hiểm cho người mắc bệnh tim mạch. Thay vào đó, người mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức tập luyện an toàn hơn. Người bị tăng huyết áp không kiểm soát, đi bộ thể dục quá nhiều, vận động không phù hợp có thể làm tăng huyết áp đột ngột, dẫn đến nguy cơ tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Thay vào đó, người bị huyết áp cao cần kiểm soát huyết áp ổn định trước khi bắt đầu đi bộ hoặc tập thể dục. Người bị loãng xương nặng, đi bộ trên bề mặt cứng có thể gây đau nhức và tăng nguy cơ gãy xương cho người bị loãng xương. Thay vào đó, người bị loãng xương nặng nên tập luyện trên bề mặt mềm hoặc tham gia các bài tập nhẹ nhàng. Đi bộ thể dục là một hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy vậy, với người bệnh mãn tính, người có vấn đề về sức khỏe nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có lời khuyên cho phù hợp với thể trạng của mình. Ngoài ra, khi đi bộ thể dục cần chú ý khởi động giúp làm ấm cơ thể và giảm nguy cơ chấn thương. Nếu cảm thấy chóng mặt, đau ngực hoặc mệt mỏi, cần dừng lại ngay và nghỉ ngơi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.